Bài Pháp Tìm Thầy được viết bởi Thầy Ti Pu vào ngày 31 tháng 3 năm 2010. Vô Thường xin được phép chuyển âm. Tìm Thầy, câu chuyện không đơn giản và chẳng có gì là đang giỡn cả. Từ vô minh, mình nghe rằng tiêu chuẩn của một vị thầy là phải như vậy như kia. Ví dụ như là theo cách chí tự của chữ Phật. Lời đồn: anh nên tìm người nào mà có cầm cái phất trần là người đó đúng tiêu chuẩn. Tại sao? Là vì chữ Phật có bộ nhân đứng kế bên chữ phất. Cái này là Ti Bu nghe kể chớ không có rành về chữ Tàu. À vậy à, hèn chi. Và thế là người này đi tìm người có cầm cái phất trần, thì gặp em bé đứng đuổi ruồi cho mẹ bán phở, gặp tài tử đóng phim Tề Thiên Đại Thánh. Lời đồn: anh nên đi hỏi cho kỹ coi người này có bằng cấp hay là chứng từ gì đó chứng minh rằng vị này thuộc dòng pháp này nọ thì chắc ăn. Ui chao, cảm ơn anh nghe, tôi gặp anh khuyên thì y như là gặp Phật vậy. Trên đường đi tìm thầy thì người này lấn ngay cả Milarepa đang lui cui tìm cây cỏ tầm ma để về mà nấu. Milarepa ngã lăn chiên, và dĩ nhiên người này lục soát tận tình và không tìm thấy văn bản nào cả. Đang đau khổ thì có người đi đường mắt cho biết là: này anh bạn, bằng cấp này nọ họ in hà rầm trong Photoshop kìa, sao không vào đó mà in vài cái chục luôn và làm cái nghề tu sĩ như người ta, chớ có khó gì đâu mà than với thở. Lời đồn: anh nên đi ra biển và coi các vết chân trên cát, thế nào anh cũng sẽ thấy vết chân Phật. Nó có cái hình bánh xe luân hồi. Nè, kinh Phật có nói đó nghe cha nội. Uy chao, tôi đi liền đây, đúng là lời cầu nguyện của tôi được các ngài chứng rồi mà. Thế là đi ra biển và ngồi canh ngay cửa ra vào. Suốt ngày nhìn cảnh ông đi qua, bà đi lại. Có người hỏi: sao không xuống tắm biển mà huynh cứ ngồi ở đây hoài vậy? Người đi tìm thầy đưa hình bàn chân ra và kể chuyện bước chân của Phật in trên cát. Người kia suy nghĩ rồi nói: anh thấy cái ông cảnh sát đứng kia không?
Tôi thấy, và hồi nãy ông có đi qua gần tôi.
À, anh thấy cái vết chân này chứ gì?
Dạ, đây là vết chân giày bốt của ông cảnh sát đó.
Người mà có thể in được vết chân của mình trên cát mà rõ ràng như vậy thì vết nứt ở chân có thể phải to và sâu như cái đế giày thì anh mới có thể thấy được. Mà người có vết chân với những vết nứt như kia thì đi không có được, vì nó đau ghê lắm. Và nay đến lời của người đi tìm thầy. Mình đang cần tìm một vị thầy mật tông có truyền thừa rõ ràng để tu học. Mong quý vị hoan hỷ chỉ giúp. Chân thành cảm ơn.
Anh đi tìm người có truyền thừa hay là anh đi tìm người chỉ mình đi cách tu hành?
Và cũng từ vô minh mà mình đi tìm thầy theo tiêu chuẩn trên. Ti Bu tìm thầy bằng tiêu chuẩn khác hẳn. Tiêu chuẩn là ăn ngay nói thật và có hiếu. Tiêu chuẩn này chứng tỏ rằng mình là con người in chữ hoa. Và một khi mà mình đã là con người thì các ngài phải có bổn phận mà tìm tới Ti Bu để mà chỉ dạy.
Vì kinh Phật có nói là:
ông nhìn đất trong móng tay của tôi, nó nhiều hơn hay là nó ít hơn đất ở trái đất?
Dạ thưa thầy, sao thầy lại hỏi con cái câu này? Đất ở móng tay thì làm sao mà nhiều bằng đất ở cả trái đất được?
Cũng vậy, ông Anan, người có hiếu nó hiếm như vậy đó.
Hết. Tái bút. Thầy Milarepa có đến thăm Tibu và ngài có ngồi ngay trên bụng của Tibu.
Tibu tập ở tư thế nằm
và nói:
hằng nhỏ, ông còn nhớ tôi chứ?
Tibu chỉ cười rồi.
Cô Vân,
cô ba hột nút
có lên nhà thăm Tibu và nói:
thầy có tới thăm anh à?
Tibu cũng chỉ cười. Thành viên Kim Cang Bảo Thắng hỏi:
còn Ngô Minh nên vẫn chưa hiểu được nụ cười ruồi của chú. Chú giảng giải cho con hiểu chút đi ạ.
Thầy Tibu trả lời: thông thường là học trò hay đi tìm thầy, nhưng học trò Tibu lại binh, đánh xì phé đường này.
Một ông thầy thứ thiệt bị bắt buộc phải đi những nước cờ như sau: phải đi tìm cho ra cái thằng học trò chết tiệt đó, canh cho nó lớn khôn, đợi nhân duyên chín mùi xuất hiện và chỉ cho cái thằng chết tiệt đó tu.
Ngoài ra, chắc chắn các ngài vì đại nguyện
không được từ chối khi đứng trước một người thuộc diện đất trong móng tay. Tất nhiên là không được cho đất trong móng tay.
Nếu mà bị từ chối,
bị mai một đi, để rồi thành đất ở dưới chân.
Tibu, nhà thì nghèo rớt mồng tơi, không có đi đâu được ngoài cái thành phố nhỏ xíu là Đà Lạt. Tình thế thì bi đát, chỉ còn một con chốt và hai nước cờ để chiến thắng bàn cờ thế đi tìm thầy. Tibu đánh đại, tới đâu thì tới, vì đằng nào thì cũng chết. Có những lúc bí và nản đến mức độ mà vào một đêm giao thừa là đi lang thang một mình trong đường phố và trông cho một viên đạn nó bay vào đầu và chết cha nó đi cho rồi.
Vào thời đó bà con có súng hay bắn chĩa thiên nhiều lắm.
Thì chính ông thầy xa xưa, ngay cái ông mà chính mình chê và bỏ đi, nay lại ngồi ngay trên bụng mình trong cái nhà do thằng bạn cho ở, thì không lẽ khóc? Vả lại, lúc đó biết cái gì mà hỏi và nói. Nhưng có ngày rồi thì Tibu cũng chẳng hỏi và chẳng nói gì. Rồi vài ngày sau là gặp anh Sơn, rồi có cuốn kinh Trung Bộ Kinh tập 3 để đọc và tự sắp xếp ra nguyên cách tu. Tất nhiên sự việc trên là trong muôn một, nhưng có thể làm được.
Sau này thì gặp ai cũng chỉ và cũng nói, vì hơn ai hết Tibu biết rất là rõ và rành là học trò mà đi tìm cho ra một ông thầy thứ thiệt thì khó khăn vô cùng. Mọi trường hợp gặp được thầy thứ thiệt đều là trong muôn một. Rồi đến lúc cô ba hột nút tu xong, cô đi sưu tra lý lịch và thấy cái cảnh trên nên bò lên nhà Tibu và hỏi.
Tibu chỉ cười rồi vì cô ba hột nút mò ra chuyện muôn một này.
Cô thều thào trong cách nói hụt hơi vì mệt.
Anh thì như vậy, em thì sướng thiệt, cơm chín nhân tận miệng.
Trích từ Đạo Trang, Hoa sen trên đá.